Phần thứ 5. Vĩnh Phúc, một vùng văn học dân gian. Vĩnh Phúc là một tỉnh có bề dày truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, đồng thời còn là một vùng quê có nền văn hóa văn nghệ dân gian đặc sắc. Văn nghệ dân gian ở Vĩnh Phúc được biểu hiện rất rõ nét qua ca nhạc dân gian với hát xoan, hát ghẹo, sa mạc, bồng mạc, sọn cô, trống quân, qua mỹ thuật dân gian ở các thời Hùng Vương, thời phong kiến tự chủ với nghệ thuật điêu khắc đá, điêu khắc gỗ, các bức phù điêu, tượng gỗ, tranh vẽ, trang trí trên trang phục phụ nữ giao, cao lan, sáng diều, qua các lễ hội như hội làng, hội đình, hội chùa, hội đền với các trò chơi, trò diễn, đặc biệt qua văn học dân gian với tục ngữ ca dao chân ca và truyện kể dân gian, bao gồm thần thoại và truyền thuyết lịch sử, cổ tích thế sự và truyện làng. Tục ngữ và ca dao. Tục ngữ, ca dao và chân ca là những bài văn vần do người dân sáng tác tập thể, được lưu truyền bằng miệng và được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Theo định nghĩa này của các nhà nghiên cứu văn học dân gian, thì ở Vĩnh Phúc có cả một kho tàng tục ngữ ca dao rất phong phú. Ngoài nội dung phản ánh và giá trị nghệ thuật của tục ngữ ca dao nói chung của cả nước, Vĩnh Phúc còn có nhiều câu mang dấu ấn của từng địa phương rất rõ nét. Đó là những câu tục ngữ ca dao giới thiệu về các vùng đất với những di tích lịch sử, di tích văn hóa, về những con người, về thời vụ, thời tiết, về kỹ thuật canh tác, về nghề thủ công, nghề phụ, lại có những câu nói về những sản vật nổi tiếng, về chợ búa, về lễ hội và các trò chơi qua các hội làng. Dưới đây xin giới thiệu một số câu tiêu biểu. Về vùng đất, cũng như các tỉnh khác, Vĩnh Phúc có nhiều câu tục ngữ ca dao giới thiệu các vùng đất của mình, chẳng hạn: Nhất cao là núi Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn. Ba Vì là núi Tảng Viên thuộc huyện Ba Vì, Hà Tây. Độc Tôn nằm ở phía đông núi Tam Đảo, đứng sau núi Thiên Thị. Đây là một ngọn núi cao, rất hiểm trở. Còn Tam Đảo là dãy núi lớn đứng giữa vùng Trung Du. Nơi đây có khu du lịch nghỉ mát của Vĩnh Phúc. Lên đên quán sót đường ngang, trở về Gò Điệu lại sang Gò Đường. Quán sót đường ngang, Gò Điệu, Gò Đường là địa danh các xứ đồng ở xã Đạo Đức, Bình Xuyên. Yên Lạc, Tứ Cẩm, Ngũ Yên. Huyện Yên Lạc ngày trước có 4 làng Cẩm: Cẩm Khê, Cẩm La, Cẩm Trạch, Cẩm Viên và 5 làng Yên: Yên Tâm, Yên Nghiệp, Yên Quán, Yên Lạc, Yên Thư. Nam Chân, Bắc Dũng, Đông Kỳ, Tây Lạc. Thời nhà Nguyễn, 4 tỉnh ở miền Bắc có 4 huyện trù phú nhất. Đó là Nam Định có Trân Đinh, Bắc Ninh có Yên Dũng, Hải Dương có Tứ Kỳ, Sơn Tây có Yên Lạc, nay thuộc Vĩnh Phúc. Sơn Bình kẻ gốm bao xa, cách một cái khoáng với 3 quãng đồng. Bên dưới có sông, bên trên có chợ, ta lấy cô mình làm vợ được không? Sơn Bình kẻ gốm là các địa danh thuộc huyện Lập Thạch của Vĩnh Phúc. Về con người, các câu tục ngữ ca dao về con người ở Vĩnh Phúc thường gắn với những người có công với làng, những nhân vật được lịch sử ghi nhận hoặc những con người nổi tiếng có những đặc điểm riêng không lẫn vào đâu được. Chẳng hạn, 7 làng kẻ đám, 8 làng kẻ he, không đánh nổi giặc què ở núi Thanh Tước. Giặc què ở đây là Nguyễn Danh Phương, một thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa nông dân chống triều đình Lê Trịnh, vì ông đi tập tễn nên gọi là giặc què. Triều đình thúc ép các làng đám, làng he đi đánh Nguyễn Danh Phương, có tiền đồn đặt ở núi Thanh Tước, Mê Linh, nhưng dân làng không nghe theo nên không thể đánh được. Họ Dương lập làng họ Hoàng Đào Chiến. Họ Dương về cư trú và lập ra làng Gẩu, Vĩnh Yên. Họ Hoàng về sau vận động mọi người đào giếng làng. Đây là hai họ có công lớn nhất với làng Gẩu. Tuần Giang, Nho Hứa bán chúa lập công. Câu này nhằm phản ánh lại sự kiện. Năm 1780, Vương Trịnh Khải bị Nguyễn Hữu Chỉnh đánh bại, liền bỏ thành Thăng Long, chạy đến huyện Yên Lãng, thì gặp tiến sĩ Lý Trừng Quán. Khải được Quán đưa về Hạ Lôi, Mê Linh, giao cho học trò là Tuần Giang đưa đi trốn. Nhưng Giang đã cùng với Nho Hứa lập mưu đem Khải nộp cho quân Tây Sơn. Để tỏ lòng trung thành với chúa Trịnh, tiến sĩ Lý Trừng Quán đã phải tự vẫn. Gái Sơn Đông ăn cơm với chồng một bữa, ngủ với chồng nửa đêm. Phụ nữ Sơn Đông lập thạch có nghề đi buôn. Họ chỉ được ăn cơm cùng với chồng con vào buổi tối, buổi trưa ăn ở chợ. Và ngủ với chồng đến nửa đêm về sáng thì đã phải dậy gồng gánh đi chợ. Chơi với kẻ gớm chả ốm cũng đau. Người làng gớm lập thạch nói chung rất khôn ngoan, lọc lõi. Họ không chịu kém cạnh, thua thiệt với thiên hạ về bất cứ điều gì. Về thời vụ, thời tiết. Những câu về thời vụ, thời tiết ở Vĩnh Phúc phần lớn cũng giống các địa phương khác, nhưng vẫn có những nét riêng biệt chỉ riêng Vĩnh Phúc mới có, như muốn ăn cơm chăm, ném mạ rằm tháng 9, lúa cấy tháng chạp, đạp gốc mà gặt. Hai câu trên có ở làng Vũ Di, Vĩnh Tường, nói về kỹ thuật gieo mạ chim, mà gieo vào tháng 9 để cấy vào tháng chạp là đúng thời vụ nhất, và lúa sẽ tốt chật đất, tốt đến mức phải đứng trên gốc rạ mà gặt. Tháng 4 mùng 8 không mưa, bỏ cày bỏ bừa mà đi cuốc nương. Sim có nụ, lúa có dòng, sim ra hoa, cày ngã, sim ra quả, cày cấy, sim được lấy, cấy xong. Hai câu trên phổ biến ở vùng phía Bắc hai huyện Bình Xuyên, Tam Dương. Đầu tháng 4 là lúc gieo mạ thì tốt nhất. Dịp ấy mà hạn hán không gieo được mạ là chậm so với thời vụ. Theo quy trình, tháng 3 âm lịch, sim bắt đầu có nụ thì lúa đứng cái. Cuối tháng 3, sim ra hoa thì phải cày ngã ruộng mùa. Tháng 5, sim có quả thì vào vụ cấy. Tháng 6, sim chín thì cấy xong. Tam đảo đội mũ, nước lũ tràn về. Vào mùa mưa, mỗi khi nhìn lên Tam đảo, nếu thấy mây đen che phủ dày trên đỉnh núi, thì thế nào cũng sẽ có mưa to, mưa dài. Nước lũ sẽ đổ về tràn ngập trên các cánh đồng chim trũng thuộc phía Bắc huyện Yên Lạc, phía Nam huyện Bình Xuyên. Về kỹ thuật canh tác. Kỹ thuật canh tác là kinh nghiệm truyền từ đời này qua đời khác của người nông dân trồng lúa nước trên khắp các vùng. Người dân Vĩnh Phúc cũng có những kinh nghiệm riêng của mình. Rút chân lên, chân còn vết, bốc bùn lên, bùn chảy hết kẻ tay. Đồng vệ có lễ đi phân, cả trai lẫn gái cả dân đại đồng. Đồng vệ mà chẳng lấy phân, đến khi có việc thì dân không ngồi cùng. Câu trên là của Tứ Trưng, Vĩnh Tường, nói rằng muốn có lúa tốt thì phải cày bừa và làm cho đất thịt nặng phải kỹ. Phải nhuyễn, đến như thế mới đạt yêu cầu về kỹ thuật. Còn câu dưới là của dân đồng vệ Vĩnh Tường, họ rất coi trọng việc đi lấy phân bắc đem về ủ bón ruộng. Với nghề thủ công, nghề phụ, Vĩnh Phúc có nhiều làng nghề nổi tiếng cả nước, vì thế có khá nhiều câu tục ngữ ca dao phản ánh về các làng nghề này. Chẳng hạn, làm trai lấy vợ Sơn Đông, thịt sôi chẳng có, tiền chồng như non. Sơn Đông tức là làng gốm lập thạch, có nghề làm đồ gốm cho thu nhập cao. Sứ Móng Cái vải hương canh. Hương canh có cây bồ đề, có sông chợ cánh, có nghề làm can. Mộc Tứ Xã ngõa hương canh, sành Móng Cái vải hương canh. Cánh là tên nôm của làng hương canh Bình Xuyên. Ở đây có nghề mộc, nghề xây, nghề gốm đất nung với những nồi đất, ngói, vải, chỉnh, chum, chậu, lọ, tiền. tiểu sanh. Bích Chu đăng cót đăng nông, Vân Giang nấu rượu, làng Thùng đánh dao. Làng Bích Chu, Vân Giang và làng Thùng là những làng nghề truyền thống về đăng lát, nấu rượu và rèn của huyện Vĩnh Tường. Ngói làng Cánh, bánh quán đanh. Quán đanh ở xã Nguyệt Đức, Yên Lạc nổi tiếng về làm bánh đúc, bánh đa khoai lang. Bánh đúc kẻ đanh, bánh hành kẻ láng. Kẻ láng là làng Thanh Lãng, Bình Xuyên. Đanh, láng là hai làng nghề làm bánh đúc, bánh hành. Lụa chàng, vải ó, khốn khó cũng mua. Chàng ở đây là Chu Chàng Hà Tây. Còn ó là làng Vân, Vĩnh Tường, có nghề dệt vải nổi tiếng. Chả nhầm, vải lầm, bán cho ai? Lầm là làng Lam Xuyên, Yên Lạc, có nghề dệt vải nhưng vải xấu, chất lượng không được tốt. Nghên Tiên, Chấp Chạc, Quay Thừng. Trung Nguyên, Thúng Mũng đã từng có nhau. Nghên Tiên, Trung Nguyên là hai làng ở Yên Lạc. Một làng có nghề đánh chạc, một làng có nghề đan thúng mũng. Hai làng này đã từng kết nghĩa với nhau. Đôi ta ở đất làm Thùng, trăm chấp nghìn nối xin đừng quen nhau. Đôi ta chấp chạc quay thừng, năm chấp ba nối đã từng có nhau. Hai câu trên nói về nghề làm thừng ở Nghinh Tiên. Kẻ dưng đi bán cá con, kẻ cánh gánh đất nỉ non nặng nồi, kẻ tự gánh đá nung vôi, kẻ rau nấu rượu cho người ta mua. Dưng là tứ trưng, cánh là hương canh, tự là đại tự, rau là cửu ấp. Đó là các làng có nghề bán cá giống, nặng nồi, nung vôi, nấu rượu. Về sản vật nổi tiếng, Vĩnh Phúc cũng là vùng có những sản vật, những món ăn dân dã ngon lành nổi tiếng, không chỉ trong tỉnh mà còn vang xa ra ngoài tỉnh. Đó là bánh đúc kẻ đanh, rau hành kẻ mỏ. Đanh và mỏ, hai làng ở Vĩnh Tường nổi tiếng có bánh đúc ngon, có rau hành tốt. Bánh nẵng Chợ Tràng, bánh gạo rang Tiên Lữ. Chợ Tràng, Tiên Lữ là hai địa danh ở Lập Thạch nổi tiếng có bánh nẵng và bánh gạo rang. Lúa đồng oai, khoai lang làng Bầu. Đồng oai, làng Bầu đều thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên. Đồng oai cao hơn mặt ngồi nên không bao giờ sợ cạn nước. Khoai sọ làng Bầu ngon có tiếng. Nhất sậu quả, nhì gã gối. Sậu là xã Hoàng Thượng. Quả là làng Hạ Chức. Gã và gối là hai làng thuộc xã An Hòa, Tam Dương. Đây là bốn làng có nhiều thóc gạo. Cổ mổ trâu không bằng tép dầu đầm vạc. Cổ chín lợn 10 trâu không bằng tép dầu đầm vạc. Đầm vạc thuộc thành phố Vĩnh Yên, có tép dầu ăn ngon, thuộc loại đặc sản của Vĩnh Phúc. Dứa Hướng Đạo, gạo Long Trì. Dứa Hướng Đạo, gạo Làng Chùa. Hướng Đạo, Long Trì, Làng Chùa đều thuộc Tam Dương, nổi tiếng vì có nhiều dứa và thóc gạo. Tép đầm vạc, lạc Chợ Cối. Chợ Cối thuộc phường Hội Hợp Vĩnh Yên, nổi tiếng vì bán nhiều lạc. Dứa Đồng Chùa, cua Làng Láng. Đồng Chùa, Tam Dương, nổi tiếng nhiều dứa và dứa ngon. Còn Làng Láng, Bình Xuyên lại nổi tiếng có nhiều cua và cua béo, cua ngon. Về lễ hội Đình Chùa, như các phần trên đã giới thiệu, Vĩnh Phúc là một vùng thắng tích và lễ hội với nhiều đền chùa cổ, những di tích lịch sử nổi tiếng. Đặc biệt, trong các hội làng có rất nhiều trò chơi vui khỏe, trò đua tài thi khéo, trò cầu mùa, cầu đinh. Tất cả đều được phản ánh qua tục ngữ và ca dao. Bắc đền, ra đền Phú Đa, bao giờ đền đổ, ta ra ta đền. Câu ca dao trên nhằm ca ngợi sự bền vững của công trình đền Phú Đa ở Vĩnh Tường. Ta lên ngắm cảnh chùa Hà, có cây trăm thước, có hoa bốn mùa. ca ngợi cảnh đẹp chùa Hà, còn gọi là Hà Tiên Tự ở huyện Vĩnh Yên. Rau gác hạt bơi, hạt gác me bơi, me gác đứt bát bơi, đứt bát gác dạng bơi. Rau là thôn Cửu Ấp Yên Lạc, hạt là Bạch Hạt, đứt bát và dạng là hai làng thuộc xã Tứ Yên, Lập Thạch. Riêng hạt nay thuộc Phú Thọ, còn lại ba làng đều thuộc Vĩnh Phúc. Bốn làng này vào hội làng có tổ chức thi bơi chải, lần lượt làng này gác treo thì làng khác hạ chải. Đông Cao có lễ bó mo, Tráng Việt có tiệc đi mò ăn đêm. Làng Đông Cao ở Tráng Việt Mê Linh, hội làng có tiệc bánh dày, khi giả bánh phải lấy mo bó đầu chài. Còn xã Tráng Việt lại mở tiệc cúng lễ và ăn cỗ vào lúc nửa đêm. Việc làm này là để tưởng nhớ đến bà Ả Lã, một vị tướng của Hai Bà Trưng mà dân thờ phụng. Bà Ả Lã đã quyết chiến, đánh giặc tan vào lúc nửa đêm, rồi mới ngồi nghỉ để ăn cơm. Bơi me, vật triệu, hát làng dần. Me là làng me Vĩnh Tường, có hội đua chải, thường được tổ chức vào tháng 5. Triệu là triệu đề, Lập Thạch, có lò vật nổi tiếng. Còn làng dần thuộc Diễu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ, có hát ví giao duyên nổi tiếng. Có về xem hội Hạ Lôi, tháng giêng mùng 6 cho tôi đi cùng, kiệu bà đi trước kiệu ông, nữ binh hộ giá khăn hồng hài hoa. Đây là câu ca mô tả lễ hội Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi thuộc huyện Mê Linh. Hoàng Vân có tiệc 20, cầu trời nắng nỏ cho tươi cổ đòn. Làng Hoàng Vân Tam Dương có lễ rước kiệu. Cổ đòn ở đây là đòn kiệu, không phải đòn đám ma. Quý tư mỗi năm một lần, lễ tiệc cầu cá, nhân dân cúng thờ. Người thần đầm vạc phải lo, 50 cân chép béo to đủ đầy. Làm gỏi cá sống trưng bày, nhân dân cúng lễ cầu may cá nhiều. Câu ca miêu tả hội đánh cá thờ Tản Viên Sơn Thánh ở làng Vĩnh Mổ thuộc thị trấn Yên Lạc. Chải làng đình rập rình đi trước, chải làng vó chịu khó đi sau, chải làng gia bơi la bơi liệt. Đình là làng hạt đình, vó là làng bố thôn, gia là làng đa thôn. Ba làng này thuộc xã Yên Lập, Vĩnh Tường. Giai tráng lực thì bơi thuyền ván, gái đăng thì tranh dúng đu đôi. Câu ca về hội bơi trên đầm ở vực Quảng Cư, xã Tam Phúc và ở xã Phú Đa, đầm Thượng Trưng ở xã Thượng Trưng, đầm Dưng ở xã Tứ Trưng, Vĩnh Tường. Âm âm trống đánh dục đi, lúa sai lợn thả, cơm thi ầm ầm. Người sang lấy lửa bên đầm, người thì đánh cá, người đâm bánh dày, người thì cầm đuốc cơm thi, trống dục ba hồi thì tiếng cổ lên. Diễn tả trò thi nấu cơm ở làng Văn Trưng, xã Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường. Con thưa các cụ ngồi trên, để con xuống dưới trông lên con chào. Dân con cả tiếng nhưng nghèo, dựng nên quả phúc trông vào cây bông. Dân con có hội cây bông, hội thì hội lệ nhưng không có gì. Nhan hoa trào quả trai nghi, lễ đò chay, dâng lên cúng Phật, Phật thì chứng cho. Năm rằng hội chẳng mở to, cổ bàn suông nhạc, thức đồ nhạc suông. Lời khắc vải đọc trong lễ hội rước cây bông ở làng Thượng Yên, xã Đồng Thịnh, Lập Thạch. Về chợ búa, như tất cả các tỉnh khác, chợ búa ở Vĩnh Phúc mang đặc trưng riêng của từng vùng đất. Có nơi phiên chợ vào ngày hội làng, có nơi chợ nổi tiếng nhờ các sản vật mà vùng đất đó có. Tất cả đều được thể hiện qua tục ngữ, ca dao của địa phương. Bỏ con, bỏ cháu, không ai bỏ mùng sáu chợ chưng. Đầu đình có giếng phong quang, có cây cổ thụ, có hàng nghỉ ngơi, chợ dân mùng sáu tiệc vui, bốn phương náo nức về chơi chợ làng. Làng mở hội vào ngày mùng sáu tháng giêng, chợ thành bãi hội, người ở các nơi đổ về để vừa dự hội, vừa vui chơi, vừa mua bán nên rất tấp nập. Đừng về đường ấy mà xa, đi về đinh xá với ta cho gần. Đinh xá có giếng rửa chân, có sông tắm mát lại gần chợ phiên. Làng Đinh Xá thuộc xã Nguyệt Đức, Yên Lạc, nằm bên bờ sông Cà Lồ, nên gọi là chợ Lồ. Cá hồ chợ Xảo gánh ra, móc ở chợ Lối gánh ra vỡ ngoài. Khu nón thì ở chợ Luông, cái nón đôi luồng nó ở chợ Dưng. Chợ Xảo là chợ ở Tràng Xảo, Phú Ninh, Phú Thọ. Chợ Lối ở Xuân Lôi, Lập Thạch. Chợ Luông ở Vân Phú, Phù Ninh, Phú Thọ. Chợ Dưng ở xã Tứ Trưng, Vĩnh Tường. Lá hồ để làm nón, móc để khâu nón. Khu nón là một bộ phận của loại nón thúng quay thao, hình giống cái đấu đông thóc khi đội lên đầu. Tay cầm chiếc nón dịch đồng, hỏi chàng có biết má hồng em đâu. Dịch đồng có nghề làm nón, làng này thuộc xã Đồng Cương, Yên Lạc. Nón em mua ở chợ Giang, hôm nay đi chợ gặp chàng ở đây. Nón em che gió, che trời, che sao bắt đẩu, che người tri âm. Chợ Giang chính là chợ Thổ Tang ở huyện Vĩnh Tường. Xứ Nam nhất chợ Bằng Gồi, xứ Bắc Vân Khám, xứ Đoài Hương Canh. Chợ Bằng ở Thường Tín, Hà Tây. Chợ Vân Khám ở huyện Tiên Sơn, Bắc Ninh. Chợ Hương Canh thuộc trấn Sơn Tây, còn gọi là xứ Đoài, nay thuộc Vĩnh Phúc. Đây là những chợ lớn nổi tiếng dưới thời Lê. Chợ Chùa một tháng sáu phiên, nếu không có chợ cũng phiền cho ta. Chợ Chùa, chợ của ông cha, xưa kia để lại cho bà con chung. Chợ Chùa thuộc xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường.